Hoàng Đông và Mỹ Linh kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 1 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hơn 18.700 lượt khách vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 30 tháng 4.
109 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ.
Xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long lại tăng cao trong những ngày đầu tháng 5.
Israel hủy kế hoạch gửi đại diện đàm phán ngừng bắn đến Cairo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm qua, 30 tháng 4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân và du khách đã xếp hàng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, riêng trong sáng qua, 30 tháng 4, đã có hơn 18.700 lượt khách, trong đó có hơn 1.400 khách quốc tế vào lăng viếng Bác. Trong ngày hôm nay, Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở cửa để nhân dân và du khách vào lăng viếng Bác. Thời gian viếng sẽ kéo dài từ 7 giờ 15 đến 11 giờ.
Tối qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã chào mừng 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bằng màn bắn pháo hoa tại 5 điểm ở khắp khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để người dân thành phố nói riêng và nhân dân cả nước nói chung cùng ôn lại khí thế hào hùng của đất nước cách đây 49 năm của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà kết thúc bằng chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà. Đó cũng là thời khắc kết thúc hơn 100 năm Việt Nam bị nước ngoài chiếm đóng và chia cắt.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày hôm qua 30 tháng 4, tức là ngày nghỉ lễ thứ tư trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, toàn quốc đã xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông khiến 27 người tử vong và 45 người bị thương. Như vậy, trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, đã có tổng cộng 277 vụ tai nạn giao thông khiến 109 người tử vong và 236 người bị thương. Hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng, dự báo lượng phương tiện đổ dồn về các đô thị sẽ lại tăng trở lại. Tình hình ùn tắc giao thông sẽ gia tăng ở các khu vực cửa ngõ các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhận định về xu thế xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, xâm nhập mặn tại khu vực trên có xu hướng tăng dần vào cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng 5 năm 2023. Chiều sâu danh mặn 4 phần nghìn trong thời kỳ này có khả năng như sau. Phạm vi xâm nhập mặn trên các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây là 90 đến 120 km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là 40 đến 50 km, sông Hàm Luông là 50 đến 53 km, sông Cổ Chiên 40 đến 45 km, sông Hậu là 40 đến 50 km, sông Cái Lớn là 45 đến 55 km. Độ mặn xâm nhập sâu vào trong sông, kênh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực. Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi chiều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh, đồng thời hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất.
Trong tháng 5, một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực. Sau đây là tóm tắt một số chính sách mới. Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân được Thủ tướng Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 tới. Đáng chú ý, về nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân hàng năm, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất.
Trong tháng 5, Bộ Nội vụ được yêu cầu hoàn thành nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đây là cơ sở để thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng được yêu cầu triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả và thực hiện cải cách chính sách tiền lương, hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 30 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Jordan để thảo luận về cách thức vận chuyển hàng viện trợ đến giải Gaza và thảo luận về tình hình căng thẳng trong khu vực thời gian qua. Trong thời gian ở Jordan, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp nhà vua Jordan Abdullah Đệ Nhị và người đồng cấp nước này Ayman Safidi, cũng như điều phối viên nhân đạo tái thiết giải Gaza của Liên Hợp Quốc Sigrid Skang. Sau Jordan, ông Blinken sẽ tới Israel để thảo luận về vòng đàm phán mới nhất nhằm bảo đảm có được lệnh ngừng bắn tạm thời và trả tự do cho các con tin vẫn đang bị Hamas bắt giữ tại giải Gaza. Chuyến thăm Jordan và Israel là một phần trong chuyến công du khu vực Trung Đông lần thứ 7 của nhà ngoại giao Mỹ kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Lực lượng không quân Israel ngày 30 tháng 4 cho biết trong vòng 2 tháng nữa, lực lượng này sẽ chấm dứt hoàn toàn việc vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất trong hệ thống phòng không của Israel. Không quân Israel khẳng định các tổ hợp Patriot sẽ được thay thế bằng hệ thống phòng không mới tân tiến hơn, nhưng không cho biết chủng loại cụ thể. Lực lượng không quân Israel không cho biết các tổ hợp Patriot bị loại biên sẽ được chuyển giao cho Mỹ hay quốc gia nào khác. Tuy nhiên, truyền thông Israel lưu ý rằng Patriot là chủng loại vũ khí đang được Ukraine tích cực tìm kiếm.
Trong một diễn biến liên quan, theo một loạt nguồn tin tiếng Do Thái, một quan chức ngoại giao Israel tuyên bố rằng Israel đã quyết định không gửi đại diện đến Cairo vào ngày hôm qua 30 tháng 4 như dự kiến ban đầu để đàm phán với giới chức Ai Cập về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin. Quan chức này khẳng định Israel sẽ chờ phản hồi của lực lượng Hamas với đề xuất ngừng bắn mới cho đến đêm ngày hôm nay mùng 1 tháng 5, rồi mới đưa ra quyết định tiếp theo. Giới chức Israel hôm 26 tháng 4 cảnh báo đợt đàm phán trao đổi con tin lần này là cơ hội cuối cùng cho Hamas trước khi nước này mở chiến dịch tấn công lớn vào thành phố Rafah ở cực nam Gaza, thành trì cuối cùng của Hamas tại Gaza.
Truyền thông Nga đưa tin, Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp nhắm vào Crimea để tìm cách làm vô hiệu hóa khả năng phòng không của Nga trên bán đảo này. Blogger quân sự Nga Two Majors đã viết trên Telegram rằng khoảng 11 đến 15 tên lửa đã được phóng từ Berislav ở khu vực Kherson, phía nam Ukraine, với mục đích phá hủy các hệ thống phòng không của Nga ở Crimea. Blogger này cũng dự đoán các cuộc tấn công sẽ tiếp tục diễn ra và không loại trừ khả năng Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào cầu Crimea từ trên không và trên biển. Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine đều chưa bình luận về thông tin này.
Liên minh châu Âu-EU ngày 30 tháng 4 đã mở cuộc điều tra với Facebook và Instagram của tập đoàn công nghệ Meta do nghi ngờ những nền tảng này không thực hiện đầy đủ các biện pháp chống tin giả trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu-EP vào tháng 6 tới. Mối lo ngại của EU về tác hại của công nghệ deepfake tăng lên, đặc biệt là nguy cơ thông tin sai lệch về cuộc bầu cử EP diễn ra tại 27 quốc gia thành viên của khối từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6 tới. Kể từ khi ChatGPT của OpenAI xuất hiện vào cuối năm 2022, mối lo ngại của EU về tác hại của công nghệ này cũng đã tăng lên, đặc biệt là nguy cơ thông tin sai lệch về cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sắp tới.
Liên minh châu Âu-EU ngày 29 tháng 4 bày tỏ sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ vụ thảm sát hơn 200 dân thường, bao gồm nhiều trẻ em, ở miền Bắc Burkina Faso vào cuối tháng 2 vừa qua. EU cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và toàn thể người dân Burkina Faso. Vụ thảm sát xảy ra vào ngày 25 tháng 2 tại ba ngôi làng Komsiga, Nodin và Sore ở tỉnh Yatenga, miền Bắc Burkina Faso. Burkina Faso hiện vẫn chật vật đối phó với các nhóm nổi dậy Hồi giáo cực đoan, có liên hệ với các tổ chức khủng bố Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, tràn từ quốc gia láng giềng Mali sang từ năm 2015. Xung đột bạo lực do các nhóm này gây ra đã khiến gần 20.000 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Cựu tiền đạo 41 tuổi Defoe chuẩn bị dẫn dắt câu lạc bộ cũ Sunderland. Theo Sun Sport, mèo đen ấn tượng với phong cách và thành tích của Defoe ở đội U18 Tottenham. Bản thân Defoe cũng tự tin về khả năng thu hút cầu thủ trẻ tài năng và đưa Sunderland trở lại Premier League.
Theo Sky Germany, giám đốc thể thao của Bayern Munich, Max Eber đã gặp riêng Leroy Sané trong một bữa tối thân mật. Tại đây, ông thông báo với cựu sao Man City rằng câu lạc bộ đã sẵn sàng đề nghị bản hợp đồng mới dài hạn.
Theo Football Insider, sau Arsenal, Man U, Liverpool đã nhảy vào cuộc đua giành hậu vệ Mark Guehi của Crystal Palace. Guehi dự kiến sẽ rời Sheffield Park sau 3 năm gắn bó để tìm kiếm thử thách lớn hơn.
Từng rất muốn ký hợp đồng với Marcus Rashford vào mùa hè năm ngoái, nhưng hiện tại, Paris Saint-Germain gần như không còn quan tâm tới tiền đạo người Anh. Theo iNews, đội bóng Paris đã chuyển hướng sang các mục tiêu khác vì Rashford sa sút phong độ trầm trọng và dính nhiều lùm xùm đời tư.
Tiền đạo Robert Lewandowski khẳng định không có chuyện anh rời Barca vào mùa hè này. Theo tuyển thủ Ba Lan, anh có thể duy trì phong độ hiện tại ít nhất 2 năm nữa và vẫn đang cảm thấy ổn ở Nou Camp.
Theo Sky Germany, Bayern Munich đã đề nghị Ralf Rangnick ký hợp đồng đến năm 2027. Nếu suôn sẻ, Hùm Xám sẽ công bố huấn luyện viên mới trong tuần này sau trận lượt đi bán kết Champions League với Real Madrid.
Tương lai Erik ten Hag tại Man U đang bị đặt dấu hỏi lớn vì Quỷ Đỏ sa sút thảm hại ở mùa này, qua đó thất bại trong cuộc đua top 4 Premier League. Theo truyền thông Anh, Ajax Amsterdam sẵn sàng bổ nhiệm Erik ten Hag nếu ông bị Man U sa thải.
Hàng loạt tờ báo Indonesia đã chỉ trích trọng tài sau khi đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong thua U23 Uzbekistan 0-2 ở bán kết U23 châu Á. Truyền thông xứ Vạn Đảo đặc biệt cay nghiệt với trọng tài điều khiển phòng VAR người Thái Lan Sivankorn Phuadom.
Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Nơi sông mừng lên, đất nước ta sáng ngời. Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt dân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng
sáng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, những cơn mưa đêm qua đã khiến nhiệt độ ngoài trời ở miền Bắc hiện chỉ còn 25-27 độ. Hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời chuyển sang trạng thái nắng gián đoạn, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong đó, khu vực ven biển, vùng phía Nam của đồng bằng, các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn là những vùng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông mạnh. Với khu vực Tây Bắc Bộ có mưa dông vào chiều tối với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Mưa và gió đông bắc thổi sẽ làm cho nền nhiệt ở các tỉnh thành phố khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay giảm còn 31-33 độ ở vùng núi, 33-34 độ ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng. Nắng nóng chấm dứt. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ, nóng cũng chỉ xảy ra ở Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, nhưng mức nhiệt không còn quá gắt, giảm còn 35-37 độ. Diện nóng và cường độ nóng ở miền Trung trong ngày đầu tháng 5 đều giảm ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ giảm còn 34-35 độ, trời chỉ còn nóng cục bộ. Trong khi ở khu vực Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cũng giảm còn 35-38 độ. Với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên, trời vẫn nóng gay gắt, diện rộng, mức nhiệt cao từ 37-40 độ. Chiều và tối ở Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa rào và dông mạnh. Trong ngày hôm nay, cường độ nắng ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng giảm, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên giảm còn 35-37 độ, Nam Bộ là 35-38 độ. Nóng vẫn còn nhiều nơi nhưng bớt gắt hơn. Chiều và tối nay khu vực Tây Nguyên mưa dông sẽ xảy ra rải rác. Còn ở khu vực Nam Bộ, cả miền Đông lẫn miền Tây đều có mưa dông cục bộ. Nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên toàn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều ở mức cao.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.